là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình sáng nay, sau phần tin là phản ánh việc tăng cường ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận những lợi ích mang lại từ việc bỏ sổ hộ khẩu trong cải cách thủ tục hành chính. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra trong tuần qua. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 19 mở rộng, đánh giá công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1 năm 2023, quán triệt quy định số 96 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Sơ kết việc thực hiện các nghị quyết của tỉnh ủy về phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo giai đoạn 2021-2025. Thực hiện các hội nghị về công tác quy hoạch và cho ý kiến quyết định các nội dung theo thẩm quyền. Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới có rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng cần tập trung triển khai thực hiện với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Đề nghị các cấp ủy chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đoàn kết đồng lòng, phát huy cao độ tinh thần năng động, chủ động, đổi mới sáng tạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy chính quyền, cơ quan đơn vị, nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn thử thách, thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của quý 2 và cả năm 2023. Tuần qua dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, Thường trực tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban với các cơ quan khối nội chính và ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh để đánh giá tình hình kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 2023. Trong thời gian tới, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh tiếp tục triển khai các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trọng tâm là phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức viên chức, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, tổ chức kiểm tra giám sát về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đẩy mạnh tiến độ xác minh, điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc còn tồn đọng. Tuần qua tại trường chính trị tỉnh đã diễn ra hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề nghiên cứu vận dụng nội dung tác phẩm kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở tỉnh Yên Bái giai đoạn hiện nay. Tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long khẳng định, cuốn sách đã tập hợp hệ thống lại những tư tưởng, quan điểm, chỉ đạo, những bài viết có giá trị lý luận thực tiễn của Tổng Bí thư về phòng chống tham nhũng tiêu cực để giúp cho cấp ủy, tổ chức Đảng, các ngành, các cấp, cán bộ đảng viên nắm vững và triển khai có hiệu quả. Với tinh thần khách quan khoa học, 11 tham luận của các đại biểu tại hội thảo đã phân tích làm rõ các giá trị cốt lõi, tính thời sự sâu sắc của vấn đề. Quán triệt quan điểm chỉ đạo không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền tỉnh Yên Bái ngày càng trong sạch vững mạnh. Giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh. Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh chủ trì hội nghị. Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã xảy ra 22 đợt thiên tai do mưa vừa, mưa to, dông kèm sét, rét đậm, rét hại, ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2, số 3 gây thiệt hại về người và tài sản. Thiên tai đã làm 3 người chết, 1 người mất tích, ước thiệt hại khoảng 161 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu các sở ban ngành, đoàn thể, ủy ban nhân dân các cấp cần tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả luật phòng chống thiên tai, luật đê điều, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục những tồn tại yếu kém để đề ra nhiệm vụ tốt trong thời gian tới. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành, thành viên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức chương trình cà phê doanh nhân tháng 4 2023 nhằm giải quyết những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp hợp tác xã trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành cũng đã trả lời các ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp hợp tác xã, ủy ban nhân dân các huyện liên quan đến một số vấn đề cấp thiết khác đang diễn ra như thiếu nguyên vật liệu cho các công trình xây lắp, mặt bằng đất đai, việc thanh quyết toán tiền thuê đất đối với các công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện Yên Bình, xử lý việc đổ chất thải rắn xuống hồ Thác Bà. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng chỉ đạo các phòng ban, sở ngành liên quan tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục tận tâm trong hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực trong sản xuất kinh doanh và quản trị. Tối ngày 20 tháng 4 tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai mạc lễ hội đền Hùng Tuần văn hóa du lịch đất tổ 2023, liên hoan toàn quốc di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh và kỷ niệm 20 năm thành lập Công ước 2003 của UNESCO. Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Thiên Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Yên Bái tham gia trình diễn di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật xòe Thái tại lễ khai mạc bế mạc liên hoan, giới thiệu hình ảnh, hiện vật, tư liệu về nghệ thuật xòe Thái, sản phẩm du lịch, sản phẩm ô cốp tiêu biểu, trình diễn di sản và giao lưu với du khách tại không gian trưng bày của tỉnh Yên Bái. Qua đó nhằm góp phần quảng bá giới thiệu nghệ thuật xòe Thái, nét văn hóa truyền thống đặc sắc độc đáo của đồng bào Thái nói riêng, mà còn quảng bá bản sắc văn hóa hình ảnh đất và người Yên Bái nói chung tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa công bố lịch thi chính thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Theo đó, kỳ thi sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 6. Như vậy là chỉ còn 2 tháng nữa, cùng với cả nước khoảng 8.000 thí sinh tại tỉnh Yên Bái sẽ chính thức bước vào kỳ thi quan trọng này. Trên cơ sở những hướng dẫn của Bộ Giáo dục Đào tạo, cùng với chỉ đạo của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái, tất cả các trường trung học phổ thông cùng các em học sinh lớp 12 đang gấp rút ôn tập nhằm đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay, phản ánh của phóng viên chương trình.
Theo Bộ Giáo dục Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và các năm sau sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định như năm 2022, đặc biệt là về cấu trúc đề thi và nội dung ôn tập. Mặc dù nội dung và cấu trúc bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2023 cơ bản giữ ổn định so với năm trước, tuy nhiên kỳ thi năm nay sẽ có một số thay đổi trong quá trình tổ chức, như sửa đổi quy định về vật dụng thí sinh được phép mang vào phòng thi, hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thêm hình thức đăng ký trực tuyến thay vì chỉ đăng ký trực tiếp tại trường như trước đây cho học sinh đã học xong chương trình trung học phổ thông trong năm tổ chức thi. Những quy định về điểm ưu tiên trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cũng như thành phần hội đồng ra đề thi tốt nghiệp cũng sẽ có thay đổi nhằm tăng cường kỷ cương nền nếp phòng thi. Bà Tô Thị Ánh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái cho biết.
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Sở Giáo dục Đào tạo đã có cái công tác chỉ đạo rất cụ thể và quyết liệt như sau. Thứ nhất là ngay từ đầu năm học, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện công tác dạy và học, thực hiện theo chương trình, theo đúng kế hoạch thời gian năm học, chỉ đạo đổi mới công tác, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chuyên đề giữa các trường, cụm trường nhằm nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, hiệu quả công tác dạy, học và ôn tập cho học sinh lớp 12 và chỉ đạo công tác tư vấn hướng nghiệp để các em lựa chọn ngành nghề cho phù hợp với năng lực, sở trường, từ đó các em chọn môn thi, khối thi phù hợp. Và hiện nay thì Sở Giáo dục Đào tạo đang tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông được diễn ra vào ngày 11 và ngày 12 tháng 4 năm 2023 theo đề chung của toàn tỉnh để nhằm đánh giá cái chất lượng thực của học sinh tính đến thời điểm này. Để trên cơ sở đó thì các nhà trường sẽ điều chỉnh kế hoạch dạy và học, ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh để nâng cao cái kết quả thi tốt nghiệp năm 2023. Và hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo chuẩn bị tổ chức hội nghị tập huấn về công tác thi vào ngày 17 và 18 tháng 4 năm 2023. Thì sau khi dự hội nghị tập huấn, thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể, xây dựng kế hoạch chi tiết để chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị thật tốt về mọi mặt. Trong đó thì cũng sẽ tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo kỳ thi cấp tỉnh, rồi tổ chức tập huấn về công tác tổ chức kỳ thi cho các cơ sở giáo dục và chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện khác để tổ chức cho kỳ thi.
Năm học này, trường Trung học Phổ thông Hồng Quang, xã Động Quan, huyện Lục Yên có 5 lớp 12 với tổng số 215 học sinh sẽ tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia, trong đó phần lớn học sinh lựa chọn tổ hợp tự nhiên và xã hội. Theo đó, ngay từ đầu năm, nhà trường đã lên kế hoạch chuẩn bị cho kỳ thi và đưa ra chỉ tiêu phấn đấu 100% học sinh đỗ tốt nghiệp. Chính vì vậy, ngay sau khi kết thúc học kỳ 1, trường đã tổ chức họp phụ huynh và thông báo việc thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Trên cơ sở đó, phụ huynh và học sinh sẽ nghiên cứu chọn tổ hợp thi phù hợp với khả năng để đăng ký ôn tập. Bước vào học kỳ 2, căn cứ vào nguyện vọng của học sinh, nhà trường đã tăng tiết các môn thi tốt nghiệp và tổ chức ôn tập vào các buổi chiều theo nhu cầu của học sinh, đồng thời tăng cường phối hợp với phụ huynh để cùng đôn đốc các em trong quá trình học tại nhà. Thầy giáo Trần Thế Hồng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Hồng Quang, xã Động Quan, huyện Lục Yên nói.
Để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thì ngay từ đầu năm thì nhà trường đã làm tốt công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh cũng như các em học sinh để hiểu biết rõ hơn về kỳ thi. Và trên cơ sở tuyên truyền đến phụ huynh thì phụ huynh và học sinh đã nắm vững được cái kỳ thi tốt nghiệp, tầm quan trọng kỳ thi tốt nghiệp. Và trên cơ sở đó thì nhà trường đã cho các em đăng ký khối thi để tổ chức ôn tập cho các em. Đến thời điểm hiện tại thì nhà trường đã tổ chức kỳ thi thử của Sở Giáo dục Đào tạo. Qua kỳ thi thử đó thì các em sẽ phát hiện ra những cái điểm mà còn thiếu sót, những cái mảng kiến thức mà các em chưa nắm chắc thì các em sẽ tiếp tục bổ sung. Và qua kết quả kỳ thi thử đó thì nhà trường sẽ có những chỉ đạo sát sao hơn và có những chỉ đạo tích cực hơn đối với lại công tác ôn tập.
Song song với việc ôn tập đại trà nhằm nâng cao hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp năm 2023, trường Trung học phổ thông Hồng Quang cũng căn cứ kết quả thi học kỳ 1 và các kỳ thi thử tốt nghiệp để đánh giá phân loại học sinh và tổ chức ôn tập phù hợp theo từng nhóm. Đối với nhóm học sinh có học lực yếu, các thầy cô sẽ tăng cường thời gian ôn tập giúp các em nắm chắc kiến thức và kỹ năng làm bài thi tốt nghiệp. Thầy giáo Nông Thanh Lượt, trường Trung học phổ thông Hồng Quang, xã Động Quan, huyện Lục Yên cho biết.
Trường Trung học Hồng Quang thì đã kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ là theo đề thi chung của nhà trường và đó tổ chức coi thi nghiêm túc. Thì qua đó thì đã phân hóa ra được những em mà được điểm cao và những em mà có nguy cơ bị trượt thì nhà trường đã chỉ rõ trong danh sách phân về các lớp và trên cơ sở đó thì giáo chủ nhiệm bám vào cái đó để có những biện pháp để trao đổi để phối hợp cùng với phụ huynh học sinh trong cái quản lý và ôn tập cho các con. Nữa là trong tất cả các buổi học buổi chiều phụ đạo trên lớp thì sĩ số tham gia buổi chiều thì được đảm bảo như là thi số tham gia buổi sáng. Nên điều này thì là do sự vào cuộc của từ ban giám hiệu, từ giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn có những cái phản ánh kịp thời để kịp thời nhắc nhở những em mà có những cái tư tưởng là chảnh mảng trong công tác ôn tập. Và nữa là trong công tập thì cũng thực hiện theo sự chỉ đạo chung của Sở Giáo dục Đào tạo thì nhà trường cũng đã tiến hành đẩy mạnh công tác giao bài trên cái cổng luyện thi ở học liệu.vn. Thì đến thời điểm hiện tại thì các em đã vào làm bài và tiến hành các nội dung trong cái việc là ôn luyện theo bộ câu hỏi trong học liệu.vn rất là tốt.
Trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên, một trong những trường có tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp vào các trường đại học cao đẳng cao nhất trên địa bàn tỉnh. Kỳ thi năm nay, nhà trường có hơn 400 học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi, trong đó có 275 em thi tổ hợp xã hội và gần 140 em thi tổ hợp tự nhiên. Nhằm giữ vững thành tích của nhà trường và giúp các em đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp, ngay từ tuần 2 của học kỳ 1, nhà trường đã lấy ý kiến phụ huynh để tổ chức ôn tập cho học sinh vào các buổi chiều hàng tuần, đến hết học kỳ 2 và kéo dài đến sau khi kết thúc chương trình, trước khi kỳ thi diễn ra. Để đảm bảo hiệu quả ôn tập, các tổ nhóm chuyên môn sẽ định kỳ đánh giá thực trạng, công tác dạy học lớp 12 và việc triển khai dạy tiết tăng cường, tổ chức phân tích cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm 2021-2022 theo từng môn để so sánh với công tác tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá, ôn tập, thi thử của tổ của trường, định hướng từng bộ môn của Sở Giáo dục Đào tạo. Cô giáo Vũ Thị Hạnh, hiệu phó trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên chia sẻ.
Ngay từ đầu năm học thì nhà trường chúng tôi đã rà soát các nguyện vọng đăng ký của các em học sinh để chia cái công tác ôn tập theo nhóm lớp, chia theo hai mục tiêu, các em thi vào các trường đại học và các em chỉ thi để xét tốt nghiệp, và đồng thời cũng chia theo khối thi tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội. Nhà trường xây dựng kế hoạch được chia thành 3 vòng, vòng 1 là học kỳ 1 khoảng 50 buổi cho một lớp, vòng 2 khoảng kỳ là học kỳ 2 khoảng 52 buổi cho một lớp, và vòng 3 là sau khi hoàn thành kết thúc năm học thì nhà trường chúng tôi tổ chức khoảng 25 buổi cho các em ôn tập. Chúng tôi lựa chọn những giáo viên mà có nhiều kinh nghiệm, có năng lực chuyên môn tốt để dạy lớp 12 và cũng chỉ đạo các tổ chuyên môn phân tích cái cấu trúc đề thi tham khảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo để rèn luyện và dạy cho các em ôn thi để đạt kết quả cao nhất.
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2023 chính thức diễn ra. Cùng với sự chuẩn bị chu đáo của nhà trường, thông qua những bài kiểm tra, kỳ thi thử đánh giá năng lực, các em học sinh lớp 12 cũng đã nhận biết được điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để lên kế hoạch ôn tập phù hợp. Bên cạnh đó, việc giữ gìn sức khỏe và tâm lý ổn định cũng như các em và phụ huynh quan tâm để các em có tâm thế tốt nhất khi chính thức bước vào kỳ thi. Em Đặng Thu Quỳnh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông Chu Văn An, huyện Văn Yên tâm sự.
Sắp đến kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là một kỳ thi quan trọng nhất đối với cuộc đời học sinh của em, thì em cái phương pháp học tập của em thì là sẽ chăm chú nghe giảng ở trên lớp, bởi vì là thường thì ở trên lớp thì thầy cô sẽ dạy theo chương trình và truyền đạt hết tất cả những kiến thức mà bọn em cần có. Sau đó thì về nhà sẽ làm đủ bài tập giáo viên giao. Đồng thời thì em cũng tham khảo những cái tài liệu trên mạng xã hội hoặc là lấy tư liệu sách ở trong nhà trường, cũng học hỏi ở các bạn đồng trang lứa rất nhiều điều, thì em cảm thấy như thế là đã có thể là đủ để em đủ tự tin để đi thi, để tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia.
Nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cũng đã tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá theo định hướng đánh giá năng lực học sinh. Sở Giáo dục Đào tạo cũng chỉ đạo các nhà trường quan tâm hướng dẫn hỗ trợ học sinh trong quá trình đăng ký dự thi. Cùng đó phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống ngăn chặn hành vi gian lận, nhất là gian lận bằng thiết bị công nghệ cao, quyết tâm tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng cho mọi thí sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, từ ngày 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy chính thức hết giá trị sử dụng. Thay vào đó, các cơ quan chức năng sẽ quản lý thông tin về cư trú của công dân trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú sẽ tích hợp các thông tin trong một loại giấy tờ duy nhất, được xem là bước tiến lớn trong công tác quản lý hộ tịch, phục vụ chuyển đổi số quốc gia, hướng đến lợi ích cao nhất cho người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết hạn sử dụng từ ngày 1/1/2023 theo luật cư trú năm 2020. Từ thời điểm đó, việc quản lý cư trú từ phương thức thủ công bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy sẽ được chuyển sang quản lý bằng sổ công nghệ thông tin theo số định danh cá nhân. Việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú là chủ trương lớn, là bước tiến quan trọng đối với ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, đồng thời giúp người dân thuận lợi hơn khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch dân sự. Theo đó, mỗi công dân có một mã số định danh cá nhân riêng, thể hiện đầy đủ thông tin liên quan về nơi đăng ký khai sinh, giới tính, năm sinh. Đây là cơ sở ban đầu để cơ quan nhà nước xác thực danh tính công dân. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào mã số định danh cá nhân, căn cước công dân, truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để tra cứu thông tin, xác thực và khai thác thông tin công dân để thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính mà không yêu cầu công dân phải cung cấp nhiều loại giấy tờ khác như trước, giúp quá trình giải quyết thủ tục nhanh chóng và hiệu quả. Ông Trần Hữu Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết.
Đối với cái nghị định 104 khi ra đời ấy, thì cũng đã giúp ích rất là nhiều, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính. Người dân sẽ được thuận lợi hơn và nhanh chóng hơn trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính. Cái người dân sẽ không phải cung cấp cái bản giấy nữa, và người dân sẽ không phải photo những cái bản giấy để cung cấp cho cán bộ một cửa như trước đây, mà bây giờ là tất cả những cái thông tin của công dân trên 20 trường thông tin mà cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cung cấp ấy, thì trong đấy đã đầy đủ hết những cái thông tin mà trong cái sổ khẩu giấy trước đây đã có. Cái như vậy là cán bộ công chức viên chức là chỉ cần khai thác ở trên cổng dịch vụ công của tỉnh là có thể lấy được các trường thông tin này, và qua đánh giá thì tiếp nhận những cái phản ánh kiến nghị của người dân thì cũng Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ phía người dân đối với cái việc là bỏ sổ khẩu giấy, và cán bộ công chức viên chức chủ động khai thác cơ sở dữ liệu của công dân trên hệ thống điện tử để phục vụ cho việc tiếp nhận hồ sơ cho công dân được nhanh chóng, thuận lợi hơn.
Cùng với cả nước, Yên Bái đã thực hiện có hiệu quả các quy định của luật cư trú năm 2023 cùng với các văn bản hướng dẫn của chính phủ, đặc biệt là việc không yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Qua hơn 2 tháng thực hiện, 100% thủ tục hành chính công không còn yêu cầu sổ khẩu, sổ tạm trú, 100% cán bộ giải quyết thủ tục hành chính sử dụng thành thạo công nghệ thông tin, sử dụng 7 phương thức xác minh cư trú thay thế sổ khẩu, sổ tạm trú, giúp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, giảm thiểu chi phí cho các cơ quan hành chính trong việc khai thác dữ liệu dân cư, giúp tăng cường công khai minh bạch tất cả các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án 06 đã được tỉnh chỉ đạo quyết liệt và các sở ngành tích cực tổ chức thực hiện. Ông Trần Hữu Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Thực hiện nghị định 104 của chính phủ thì Trung tâm Phục vụ Hành chính công cũng đã phối hợp với cả công an tỉnh cùng tất cả các sở, ban ngành, huyện thị trong địa bàn tỉnh Yên Bái, quán triệt đến cán bộ, công chức viên chức làm việc tại bộ phận một cửa các cấp là không yêu cầu người dân cung cấp sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú bằng giấy để trong việc giải quyết hồ sơ của thủ tục hành chính. Thế thì đối với cán bộ công chức viên chức thì trung tâm phục vụ hành chính công cũng đã cho cán bộ công chức viên chức tại bộ phận một cửa thực hiện là ký cam kết là trong việc khai thác cơ sở dữ liệu về dân cư là được không được cung cấp ra bên ngoài, bảo vệ bí mật thông tin của người dân. Thế thì đối với cái việc mà đến nay trung tâm phục vụ hành chính công cũng đã cho kết nối cổng dịch vụ công của tỉnh với cả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác được 20 trường thông tin dữ liệu của công dân ở trên cổng dịch vụ công của tỉnh. Như vậy là cũng đã giúp ích cho rất nhiều cái việc giải quyết thủ tục hành chính và tiếp nhận hồ sơ của công dân.
Những kết quả trong việc thực hiện cải cách hành chính trong quản lý cư trú tại tỉnh Yên Bái cho thấy luật cư trú năm 2022 đã dần đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả, tiến tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, bên cạnh việc triển khai có hiệu quả tại các cơ quan hành chính công cũng như một số địa phương khác, đến thời điểm này do hiểu biết của người dân về các quy định của luật chưa đầy đủ, nên tại nhiều tổ chức, đơn vị, tư nhân, cơ quan, doanh nghiệp vẫn còn xuất hiện tình trạng công dân bị yêu cầu phải xin giấy xác nhận nơi cư trú tại địa phương, gây khó khăn phiền hà cho người dân. Anh Trần Thanh Hải, tổ 5 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Tôi đến đây thì có đi xin giấy tờ để xác nhận nơi cư trú, thì tôi đi làm ở ngoài tỉnh thì người ta yêu cầu xác nhận nơi cư trú thì bỏ, bây giờ đã bỏ sổ khẩu ấy rồi thì người ta yêu cầu về ủy ban phường để xin giấy xác nhận, thì mấy tuần đây để vừa xin giấy nhận mà được còn tích hợp giấy điện tử định danh, thì đến đây các đồng chí công an cũng giúp đỡ rất là nhiệt tình để tôi hoàn thiện, mà với lại được tôi được hướng dẫn để cài được một cái app, mà tôi cảm thấy cái app này chưa được hoàn thiện cho lắm. Thì tôi mong sau này cái app sẽ được hoàn thiện hơn để cho người dân được thuận tiện để trong việc đi lại qua các địa phương khác nhau.
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phát triển chính phủ điện tử là xu thế tất yếu, là mô hình phổ biến của nhiều quốc gia hiện nay. Với sự nỗ lực của cấp ủy, các ngành và sự đồng thuận của người dân trong toàn tỉnh trong việc thực hiện bỏ sổ hộ khẩu, bỏ giấy tờ, xây dựng chính quyền số, công dân số, hướng tới một xã hội hiện đại, hội nhập và không ngừng phát triển, theo định hướng của tỉnh Yên Bái sẽ sớm được thực hiện.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 3 năm triển khai chương trình Mỗi xã một sản phẩm, đến nay Yên Bái có 190 sản phẩm đạt OCOP từ 3 đến 4 sao, trong đó nhiều sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường. Với mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP, thời gian qua, các ngành chức năng của tỉnh Yên Bái đã có nhiều giải pháp hỗ trợ các chủ thể làm OCOP, trong đó tập trung vào phát triển thương hiệu, chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể và đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử. Phản ánh của phóng viên chuyên mục. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá, đến nay nhiều sản phẩm OCOP Yên Bái đã đến tay người tiêu dùng trên cả nước, dần khẳng định được thương hiệu và chất lượng sản phẩm. Thông qua việc tư vấn hỗ trợ các chủ thể chuyển hướng từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất hàng hóa, liên kết minh bạch hóa từng khâu sản xuất, ứng dụng công nghệ và truy xuất nguồn gốc để đưa các sản phẩm này lên sàn thương mại điện tử. Ông Lại Châu Giang, giám đốc công ty Cổng Thông tin Số Hà Nội nói.
Thì những người sản xuất, những người mà có được chứng nhận OCOP phải là những người thay đổi, phải minh bạch hóa quá trình sản xuất, phải cung cấp những cái thông tin cho thị trường một cách minh bạch nhất, một cách nhanh nhất để làm sao tiếp cận với thị trường, từ đấy cái chuyện mà tiêu thụ sản phẩm được dễ dàng hơn và những cái chi phí tiếp cận thị trường nó cũng là thấp hơn nhờ cái quá trình chuyển đổi số, nhờ hệ thống công nghệ thông tin.
Ông Nhâm Xuân Trường, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết.
Thì ngay sau khi mà hình thành các cái sản phẩm OCOP của tỉnh thì cơ bản là các cái sản phẩm này đã được chuyển đổi số, đã đưa được lên các cái sàn điện tử, ví dụ như là vỏ so rồi thông qua. Và đối với tỉnh Yên Bái thì đã dành ra một khoản tiền tương đối lớn để hỗ trợ cho các cái sản phẩm OCOP này để đưa lên các cái sàn điện tử và đưa vào các cái siêu thị lớn.
Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã trao quyền sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận nhãn hiệu hàng hóa cho một số sản phẩm nông nghiệp, tiêu thụ công nghiệp tại hai huyện Lục Yên và Trấn Yên. Trên cơ sở đánh giá việc đầu tư sản xuất đổi mới công nghệ nên đã tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng, được thị trường và người tiêu dùng ưa chuộng, đem lại niềm tin cho người tiêu dùng, mở rộng thị trường và hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập và đời sống người dân. Bà Phùng Thị Tuyên, Giám đốc Hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông, nói.
Trong quy trình chế biến để nâng cấp sản phẩm thì chúng tôi sẽ cố gắng là đưa sản phẩm của mình lên đủ điều kiện an toàn thực phẩm và các quy định của nhà nước đề ra. Và chúng tôi sẽ cố gắng là hoàn thành tất cả những tiêu chí mà chúng tôi đã đề ra để đưa sản phẩm được ngon và sạch hơn.
Sau khi sản phẩm gà Sống Thiến, huyện Lục Yên được cấp quyền nhãn hiệu hàng hóa, đã có những tín hiệu đáng mừng khi có thị trường ổn định, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện tập trung nâng cao chất lượng với kinh nghiệm chăn nuôi theo hướng sản phẩm nông nghiệp đặc sản. Năm 2022, gia đình ông Tống Văn Anh ở thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn đã bán 2.000 con gà thương phẩm, thu về cả tỷ đồng. Ông Tống Văn Anh, thôn Sơn Thượng, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên nói:
Nuôi gà thiến, nuôi dài ngày dài, chứ không nuôi cái gà 4-5 tháng như ngày xưa. Mỗi năm cũng nuôi được khoảng từ 1.500 đến 2.000 con. Qua mấy năm vừa rồi thấy gia đình là chăn nuôi được ấy, thì là cũng thở khoa học công nghệ ấy, là về là tham quan xong là cũng được cấp cái chứng chỉ của là thương hiệu gà Sống Thiến Lục Yên đấy.
Nói về hiệu quả mô hình nuôi gà Sống Thiến trên địa bàn xã, ông Âu Văn Tình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mai Sơn, huyện Lục Yên cho biết.
Đảng ủy chính quyền cũng xác định là sẽ chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang là kinh tế nông nghiệp. Và những năm gần đây thì trên địa bàn xã nó xuất hiện nhiều cái mô hình phát triển kinh tế nông lâm nghiệp và thủy sản chăn nuôi. Trong đó là có cái mô hình chăn nuôi trâu tầm 10 con, rồi chăn nuôi dê, lợn và chăn nuôi gà thương phẩm. Và qua quá trình triển khai thì cái đời sống kinh tế của người dân đã từng bước dịch chuyển và có cái thay đổi và từng bước là làm giàu trên mảnh đất Lục Yên.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực đã được cấp giấy chứng nhận về chỉ dẫn địa lý, giấy chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể. Thông qua đó tạo cơ hội nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng chuỗi liên kết sản xuất, tăng thu nhập bền vững cho người dân. Để tăng cường nhận diện thương hiệu các sản phẩm OCOP, các địa phương đã cơ cấu lại sản xuất theo vùng, đổi mới và phát triển tổ chức sản xuất, dịch vụ ở nông thôn được đẩy mạnh, thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm. Với Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong những năm qua đã hỗ trợ hàng chục hợp tác xã phát triển được nhiều sản phẩm OCOP mới, sản phẩm nâng cấp lên 4 sao về thủ tục hồ sơ, xúc tiến thương mại. Ông Đỗ Nhân Đạo, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nói:
Chúng tôi xác định là hỗ trợ cho các cái hợp tác xã xây dựng hồ sơ về sản phẩm OCOP ấy, thì là đối với những cái sản phẩm tập trung vào những cái sản phẩm chủ lực, sản phẩm có thế mạnh của địa phương, thế và có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng cũng như là có khả năng gia tăng giá trị, thế và phát triển sản phẩm, liên kết sản xuất kinh doanh theo cái chuỗi giá trị sản phẩm và đặc biệt quan tâm đến công tác môi trường và sản xuất hàng hóa, công tác marketing để tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị cho bà con nông dân và thành viên hợp tác xã.
Sau hơn 3 năm triển khai chương trình mỗi xã một sản phẩm của tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh đã có 191 sản phẩm được cấp chứng nhận OCOP. Trong đó 21 sản phẩm đạt 4 sao, 170 sản phẩm 3 sao. Các sản phẩm thuộc 4 nhóm ngành hàng thực phẩm, thủ công mỹ nghệ, trang trí, thảo dược, đồ uống, 7 sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn. Để sản phẩm OCOP phát triển bền vững hơn nữa, tỉnh đang khẩn trương xây dựng đề án phát triển sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến thương mại từ truyền thống đến thương mại điện tử, trực tuyến. Đây là cơ sở hỗ trợ để các chủ thể làm OCOP tiếp tục nỗ lực khắc phục những hạn chế trong tổ chức, nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm, phát triển hàng hóa theo chuỗi giá trị, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và từng bước xuất khẩu. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.